văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên, ngay từ khi còn nhỏ, Vũ Thu Hương đã rất yêu thơ và yêu mảnh đất quê hương xinh đẹp, nơi có tiếng ru ẩu ơ ngọt ngào của mẹ, có tiếng suối trong ngần nuôi lớn ước mơ tuổi thơ. Với Vũ Thu Hương, thơ không chỉ là tiếng lòng, là tình cảm, đó còn là thăng hoa của cảm xúc và sự sáng tạo trong tâm hồn. Chính vì vậy, thơ của chị dễ đồng cảm bởi sự tinh tế của một giọng thơ ngọt ngào đầy nữ tính. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với tác giả thơ Vũ Thu Hương để hiểu thêm về cuộc sống, tình yêu và niềm đam mê chị dành cho thơ qua bài viết sau đây của Mai Hiền.
Sinh ra trên vùng đất Ngọc Lục Yên, ngay từ nhỏ, cô bé Vũ Thu Hương đã rất yêu thơ, đã ước mơ trở thành cô giáo để được sống trong thế giới của riêng mình. Tình yêu và mơ ước ấy đã được nuôi dưỡng bằng những trang thơ giản dị, mộc mạc trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Thế rồi ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực. Vũ Thu Hương đã trở thành cô giáo dạy văn như mong ước của mình. Những bài giảng về cuộc sống, tình yêu con người và nét bình dị trên mảnh đất quê hương đã đi vào thơ của Vũ Thu Hương một cách tự nhiên, như giọt sương ban mai, như tiếng chim trong ngần nơi đất rừng quê núi. Với Vũ Thu Hương, quê hương là thứ tình cảm vô cùng ấm áp, thiêng liêng. Mảnh đất gian khó đã chắt chiu từng giọt sữa thảo thơm nuôi cô khôn lớn. Chính vì vậy, thơ của Thu Hương là những cảm xúc và tình yêu dành cho đất Ngọc, mảnh đất sâu nặng nghĩa tình. Sông chảy như cái mảnh hồn làng, giữ bình yên cho quê em đất Ngọc. Sông chất chiêu nuôi em trong khó nhọc, lũ oằn mình, nắng hạn phơi lưng. Lớn lên từ những câu hát du à ơi của bà, từ bàn tay tảo tần một nắng hai sương của mẹ, nếm trải cái đói của mùa giáp hạt, phải ăn củ mài, củ măng trong rừng, Vũ Thu Hương chưa bao giờ quên những ngày gian khó ấy. Trong miền ký ức thiêng liêng của mình, chị vẫn nhớ như in hương vị của tuổi ấu thơ. Mẹ sinh em trời chưa hẳn vào đông, nhưng cũng chẳng còn là thu dịu ngọt. Con chim bay đi tìm nơi trú đông không hót, chỉ hương rẻ cuối mùa lặng lẽ vía rừng xa. Em lớn lên mòn cái đói tháng ba, bằng củ mài trong rừng bà nấu cháo. Váy tràm cũ mẹ xé ra may áo, chắt chiêu từng hạt gạo đổi từ măng. Là một cô giáo dạy văn mang tâm hồn đa cảm và tình yêu sâu nặng với cuộc đời, thơ của Vũ Thu Hương thể hiện tâm trạng và cảm xúc rất đời thường. Vì vậy, khi đọc thơ chị, độc giả như tìm thấy hình ảnh của chính mình trong những câu thơ mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng, một nét riêng của người phụ nữ đã đi qua bao mưa nắng cuộc đời. Dẫu có mạnh mẽ tới nhường nào, em cũng chỉ là người phụ nữ. Những khi buồn chỉ biết ngồi nhà chữ, rút ruột mình dệt những vần thơ. Là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái, Vũ Thu Hương say mê sáng tác và có khá nhiều tác phẩm để lại dấu ấn. Tháng 9 năm 2018, Vũ Thu Hương đã ra mắt độc giả tập thơ đầu tay Lời thề mắc cạn, tập thơ đoạt giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2018 và nhận được sự khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và độc giả yêu thơ. Với 45 bài thơ, Lời thề mắc cạn mang đậm hơi thở miền núi, cùng bao cảm xúc thân thương về tình yêu đôi lứa, gia đình và những trăn trở về cuộc sống, như một lời tri ân tới độc giả, những người luôn yêu mến và đồng cảm với thơ của Thu Hương. Dù là tập thơ đầu tay, nhưng Lời thề mắc cạn đủ sự hấp dẫn để níu giữ những người đọc bằng giọng thơ rất riêng, tinh tế, giàu cảm xúc của chị. Mây rủ gió đâu, để bầu trời vời vợi, anh bận gì không tới, để cải ngồng trổ hoa, đông gói rét làm quà, gom hoa đan áo cưới. Khắp làng trên xóm dưới, tiễn mùa đi lấy chồng, ngày em bước sang sông, thương lời thề mắc cạn. Đến với thơ bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết, nên với Vũ Thu Hương, thơ không chỉ là tiếng lòng, tình cảm, là nơi để thể hiện nỗi suy tư, trăn trở trong tâm hồn. Hơn cả, đó còn là người bạn tri kỷ, sẻ chia bao buồn vui và giúp chị cân bằng cảm xúc sau những vất vả lo toan của cuộc sống thường nhật. Đọc thơ của chị, ta thấy hiện lên hình ảnh của những người phụ nữ vừa phải lo việc nước, vừa phải làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, người giữ lửa trong mái ấm gia đình. Em đổi cho anh làm phụ nữ một lần, cho thỏa khát khao được làm phái đẹp, để vui vẻ với quần áo, giày dép, rồi lộ là gương lược phấn son. Đổi cho anh nỗi đau trở dạ sinh con, 9 tháng 10 ngày mang hình hài bé nhỏ. Những đêm trắng khi trời trở gió, con ốm đau cần bụ ẵm vỗ về. Đổi cho anh tất cả những tháng ngày, được làm mẹ, làm dâu, làm vợ, gói chuân chuyên gửi vào nỗi nhớ, nguyện là người giữa lửa yêu thương. Hiện đang là hiệu phó trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, vừa làm công tác quản lý, vừa đứng lớp giảng dạy. Như bất kỳ một người phụ nữ nào khác, Vũ Thu Hương cũng phải vất vả để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng chị nói mình may mắn vì có thơ, người bạn tri kỷ có thể hiểu và lắng nghe những tâm sự của lòng mình. Đọc thơ chị đã khắc họa một Vũ Thu Hương luôn tươi trẻ, yêu đời, yêu cuộc sống và hài lòng với hiện tại. Chị làm thơ để trải lòng. Từng câu thơ là cung bậc cảm xúc đến tự nhiên và bất chợt. Nó như một thứ men say khiến cho độc giả ngày càng yêu mến thơ của chị hơn. Cũng chỉ là em quá yêu anh, nên ghen tuông giận hờn thế đó. Anh là tất cả những gì em muốn có. Mưa nắng cuộc đời chỉ là cớ yêu thương. Vượt lên trên mọi gian khó đời thường, vì có anh em trở nên mạnh mẽ. Nhưng có lúc giận hờn như đứa trẻ, muốn được anh cưng nựng dỗ dành. Chúng mình tìm thấy nhau chẳng dễ phải không anh? Nỗi nhớ ngày một dài hơn làm sao em giấu nổi. Mà ngoài kia dòng đời quá vội, em sợ đường xa, gió lại trở mùa. Khi em giận, anh đừng nghĩ hơn thua, nhận lỗi về mình như bùa hóa giải. Khi em bỏ đi, hãy kéo em ở lại, để sớm chiều thủ thỉ có nhau. Nếu chúng mình chẳng duyên thắm trầu cau, em nguyện buộc mình trong câu thơ duyên nợ. Bởi trong em, anh mãi là miền nhớ, là chân trời duy nhất của riêng em. Thơ của Vũ Thu Hương là vậy. Chị luôn biết cách thể hiện mỗi tác phẩm đơn lẻ bằng một thể thơ phù hợp tương xứng, không xáo mòn, không lặp lại chính mình để chạm đến trái tim người đọc. Sự tinh tế trong từng câu chữ kết hợp với nét dịu dàng, đằm thắm khiến cho thơ của Vũ Thu Hương ngày càng đạt đến độ chín và chinh phục độc giả bằng tâm hồn giàu cảm xúc của mình.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với tác giả Vũ Thu Hương, một nhà giáo nhưng lại có tâm hồn yêu thơ và đã có nhiều vần thơ để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Mong rằng với tình yêu dành cho thơ, chị sẽ tiếp tục có được nhiều tác phẩm hay hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ tháng 3, hoa bưởi lại nở rộ khắp các làng quê, con phố. Không rực rỡ như nhiều loại hoa khác, nhưng hoa bưởi lại khiến người ta bồi hồi, rốn rang bởi vẻ đẹp mộc mạc và tinh khôi của nó. Mùa hoa bưởi gắn bó thân thương trong ký ức tuổi thơ với những mối tình học trò ngây thơ trong sáng. Ai ngắt một chùm hoa bưởi tháng 3, giấu một chút hương rồi cài lên mái tóc. Cánh hoa thơm nhụy hoa vàng còn đọng, hẹn ước thầm thì một ngày gặp xa xôi. Tiếp nối chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Hương bưởi tháng 3 để có thêm những cảm nhận về vẻ đẹp của loài hoa mộc mạc dân dã này.
Có người nói, tháng 3 là cầu nối đôi bờ xuân hạ, chẳng rét buốt như mùa đông, chẳng oi nồng như mùa hạ. Tháng 3 với những cơn mưa bụi răng răng, mờ ảo như sương khói. Những hạt mưa nhỏ li ti phất phơ bay, đậu hờ lên mái tóc, lác rắc trên vạt áo người qua đường. Tôi bước đi nghe mê mang trong gió, hương bưởi cuộn vào phố thị, hương cho lòng xốn sang thương nhớ quê nhà. Hương bưởi đã nâng niu cất giữ giùm tôi những ký ức của một thời vụng dại. Tôi khẽ nhắm mắt, hít căng tràn lồng ngực thứ hương quê nhà dịu dàng mà thanh tao ấy. Quê hương tôi là miền quê thuần nông, nằm ven sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa. Đất đai màu mỡ, nên cây trái tươi tốt bốn mùa. Ngày ấy, hầu như gia đình nào trong làng cũng trồng rất nhiều cây ăn trái, trong đó không thể thiếu bưởi. Ít thì vài gốc, nhiều thì cũng phải vài chục gốc. Nhà tôi chỉ có duy nhất một cây, nơi góc vườn, do chính tay ông nội tôi trồng. Nghe nói đó là giống bưởi diễn quý hiếm của một người bạn ông dành tặng. Khi tôi sinh ra, cây bưởi đã cao bằng một con sào, tán cây sum suê tỏa bóng mát cả một góc vườn. Cứ mỗi dịp mùa xuân về, hoa bưởi bắt đầu bung nhụy, trổ bông, rồi nở rộ khi cơn mưa đầu mùa rớt hạt. Còn nhớ những ngày trốn mẹ ngủ trưa, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập quanh gốc bưởi, chơi bán hàng hoặc nhặt những cánh hoa bưởi kết thành vương miện. Những cánh hoa trắng ngần xinh xắn với mùi hương dịu dàng lan tỏa cả khu vườn, đi vào ký ức êm đềm của tuổi thơ chúng tôi nơi quê nhà. Bà nội tôi thường hay dạy chúng tôi cách dùng cánh hoa bưởi để ướp thành nước đường cho các món chè hay bánh trung thu. Nước đường ướp hoa bưởi được làm rất cẩn thận. Hoa bưởi sau khi rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào lọ thủy tinh. Cứ một lớp hoa lại một lớp đường, ủ từ 10 đến 15 ngày sẽ cho ra một thứ nguyên liệu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Những chiều hè đi về, vừa đói vừa mệt, đường thưởng thức một bát chè ướp hương hoa bưởi thì ba mệt nhọc cũng tan biến hết. Riêng hai, những cơn mưa phùn mùa xuân lây dây không dứt, cứ vài ngày không ra vườn đã thấy cây bưởi có bao nhiêu đổi khác. Tấm khăn voan trắng tinh hôm nào nay đã biến mất, chỉ còn lác đác vài cánh hoa cuối cùng chấp chới trong gió, lấp lóa trong đám lá là những quả bưởi non mới kết trái. Ban đầu chỉ to bằng nửa ngón tay út, sau đó bằng ngón tay cái, rồi bằng nắm tay đứa trẻ. Đám con gái chúng tôi thường nhặt những quả bưởi non rụng dưới gốc cây để chơi chuyền mỗi chiều đi học về. Còn bọn con trai thì mang ra chân đê đá bóng. Thu sang cũng là lúc những trái bưởi trong vườn đã bắt đầu chín vàng căng mọng. Mỗi chiều đi chăn trâu về, tôi và mấy đứa bạn gái lại rủ nhau ra vườn hái bưởi. Bưởi nhà tôi vỏ mỏng, nhiều nước, vị ngọt thanh mát, giúp chúng tôi xua tan cơn khát và những mệt mỏi. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò vui vẻ, tiếng nói tiếng cười lao xao cả một vùng quê thanh bình, yên ả. Ăn xong, chúng tôi mang vỏ bưởi ra phơi ở bờ rào. Vỏ bưởi khô đun với vài quả bồ kết nướng thơm, một nắm xả, hương nhu sẽ trở thành một loại nước gội đầu tuyệt vời không gì sánh bằng. Bà nói dùng hoa bưởi gội đầu, mái tóc sẽ rất mềm và đẹp. Quả đúng như vậy, nhờ có thứ nước gội đầu dân dã và không tốn tiền ấy mà mái tóc của bà luôn đen nhánh và óng mượt. Chúng tôi lớn lên cùng những mùa hoa bưởi, với những chiều nô đùa bên gốc cây, cùng nhặt hoa kết thành vương miện công chúa hay ướp trong trang sách học trò. Khi bước vào tuổi thích soi gương chải tóc, mỗi lần đọc bài thơ hương thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tôi càng thấy yêu mùa hoa bưởi quê mình xiết bao. Hoa bưởi trở thành vật trao gửi tâm tình, gắn bó thân thương với biết bao mối tình trong sáng của những chàng trai cô gái miền quê thôn dã, trở thành kỷ niệm và nỗi nhớ khôn nguôi với những ai từng gắn bó với loài hoa trong trắng tình khôi nơi quê nhà. Khi tôi vào học đại học thì ông nội tôi mất, nhưng cây bưởi của ông vẫn được cha mẹ tôi chăm bón rất cẩn thận. Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại mường tượng ra hình ảnh ông đứng bên hiên nhà, mắt nhìn ra ngắm cây bưởi kỷ niệm. Cứ dịp Tết đến, bố tôi lại hái một quả bưởi trong vườn bày lên bàn thờ tổ tiên. Đêm giao thừa, những giọt mưa xuân lất vất bên hiên nhà, trong nghi ngút hương trầm và ngào ngạt hương hoa ngày Tết, chúng tôi nhìn thấy ông vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của mình. Ông nhìn chúng tôi cười rất tươi và cùng chúc cho cả nhà một mùa xuân yên vui và hạnh phúc. Có phải vô tình em nhớ tháng 3, nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi. Cánh hoa rơi cho lòng em bối rối, chút hương thầm làng bãi lan xa. Tháng 3, một mùa hoa bưởi nữa lại về, tôi bất chợt trở về ký ức tuổi thơ khi tình cờ đi ngang qua ngõ nhà ai đó. Bắt gặp trong không gian mênh mang ấy một mùi hương dịu dàng ngai ngáy năm nào. Tôi nhận ra những cánh hoa bưởi ngày xưa đã kết thành nỗi nhớ, để khi đi xa tôi luôn nhớ về quê hương, về những kỷ niệm hồn nhiên trong sáng với một nỗi nhớ khôn nguôi.
Và rồi đi qua tình yêu say đắm, vẫn nhớ đầu mùa hương mưa ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình khám phá vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, không thể không kể đến Điện Biên. Không chỉ là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử với rất nhiều sự kiện trọng đại diễn ra trên mảnh đất này, Điện Biên còn hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Điện Biên để có dịp trải nghiệm non nước hùng vĩ và thơ mộng nơi đây qua bài viết sau đây của anh Phương.
Bên cạnh những địa danh lịch sử, Điện Biên còn hấp dẫn du khách bởi những địa danh có cảnh quan hùng vĩ gần với thiên nhiên. Cánh đồng Mường Thanh. Vào mùa lúa, cánh đồng Mường Thanh căng tràn sức sống, đẹp như một bức tranh vẽ với màu xanh non mơn mờn. Trải dài tít tắp, hai màu vàng óng dưới nắng vào lúc lúa chín. Với diện tích 4.000 ha, trải rộng khắp làm trào Điện Biên Phủ, Mường Thanh được coi là cánh đồng lớn nhất vùng Tây Bắc, trở thành vựa lúa cho tỉnh Điện Biên. Nhiều du khách rất thích đến đây vào cuối tháng 9 khi mùa lúa chín rộ, bởi nhìn từ trên cao, cánh đồng Mường Thanh như một thung lũng vàng với hương lúa thơm ngan ngát. Hồ Pá Khoáng. Với những thảm thực vật phong phú, rừng xung quanh hồ cùng những vườn hoa lan rực rỡ, hồ Pá Khoáng rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Nếu thích một khung cảnh huyễn hoặc, hãy đến vào mùa đông, sương mờ bông phủ quanh hồ tạo nên một phong cảnh thơ mộng. Còn vào mùa hè, không khí trong lành, thoáng mát, du khách có thể phóng tầm mắt xa xa, ngắm mây trời non nước hay chèo thuyền du ngoạn, ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, quyến rũ, khiến mọi ưu phiền như được bỏ lại phía sau. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi đây còn hấp dẫn bởi những bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của nhiều dân tộc như Thái, Khơ Mú. Đèo Pha Đin nằm trên quốc lộ 6 từ Hà Nội đi Điện Biên, đèo được coi là ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Được mệnh danh là tứ đại đèo của vùng Tây Bắc với chiều dài 32 km, đây cũng là một trong những cung đường hiểm trở nhất Việt Nam. Pha Đin theo tiếng địa phương nghĩa là trời và đất, hàm nghĩa nơi đây là tiếp giáp giữa trời và đất. Với độ cao hơn 1.200m so với mặt nước biển, con đường vượt đèo khi lên dốc, lúc xuống dốc ngoằn ngoèo chênh vênh, với một bên là dốc núi dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Vượt đèo Pha Đin là một hành trình ấn tượng, mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhất là những tay phượt để khám phá thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Động Pa Thơm. Cách trung tâm thành phố chừng 30km, động Pa Thơm nằm ở lưng chừng núi, nổi tiếng là một động đẹp, được người dân nơi đây được gọi là hang nhiều nàng tiên hoa, với những truyền thuyết huyền thoại về tình yêu đôi lứa. Qua con đường nhỏ, du khách sẽ nhìn thấy chính giữa lối vào động là một tảng đá khổng lồ giống như đầu voi đang rủ xuống. Động có 9 vòm lớn nhỏ, có nhiều nhũ đá mang những hình dáng sống động, màu sắc huyền ảo. Bên vách là những khối nhũ như những dòng thác lớn đang chảy, óng ánh đang chảy. Từ cửa động, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh. Động đã được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2009. Động Xá Nhè. Được coi là một trong những động đẹp nhất ở Điện Biên, nơi đây mang một vẻ đẹp kỳ bí, du khách đến đây như đang được lạc vào một nơi nguyên sơ thú vị. Với chiều dài 700m, động gồm có khoảng 5 khoang lớn nhỏ khác nhau. Trên vòm là những khối đá rủ xuống, lấp lánh với những đường nét mềm mại, uyển chuyển như những thác nước. Từng khối thạch nhũ như đang tuôn chảy với vô số hạt kết dính lấp lánh. Dưới nền động là những rừng măng đá, nhũ đá, muôn hình muôn vẻ với nhiều hình kỳ thú hấp dẫn du khách. Cột mốc ngã ba biên giới Apa Chải là một địa danh miền núi xa nhất phía tây bắc của đất nước. Apa Chải có cột mốc biên giới phân chia ranh giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc, nơi một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe. Ngã ba Apa Chải từ lâu đã được những người đam mê khám phá coi là một trong những điểm đến khó chinh phục và thú vị nhất, bởi chặng đường lên cột mốc biên giới trên đỉnh vẫn còn rất hoang sơ, khó khăn và nguy hiểm. Đặt chân đến nơi đây, du khách sẽ ngạc nhiên, sẽ lẫn tự hào trước vẻ đẹp phiêu bổng của vùng núi cao quanh năm mây phủ. Chợ phiên vùng cao Tà Xìn Thàng. Ngôi chợ nhỏ họp ngay ở thung lũng trung tâm của xã giữa bốn bể núi dựng, xương trắng răng bồng bềnh. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ sắc màu Tây Bắc của một phiên chợ vùng cao giữa bốn bể là núi đá chênh vênh. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, tụ họp, mà còn là ngày hội của người dân nơi đây. Với người Tây Bắc, đi chợ là đi chơi, là giao lưu, tìm hiểu bạn tình, chọn bạn đời nên không ai vội vã. Họ mặc những trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất xuống chợ. Nhộn nhịp nhất là mấy hàng bán đồ ăn như xôi, thắng cố. Chảo thắng cố sôi lục bục trên bếp, lúc nào cũng tấp nập người vào ra bên những bát rượu mông pê thơm lừng, màn đậm nét văn hóa của vùng cao, luôn hấp dẫn du khách khắp nơi.
Trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca dồn. Love. rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xoay bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng nỗi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xoay bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng nỗi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng hoa ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Anh là rừng xanh xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, xuôi nước trong xanh xoay bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng nỗi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.
Ca sĩ Trọng Tấn và anh Thơ với ca khúc Tình ca Tây Bắc, nhạc Bùi Đức Hạnh, thơ Cẩm Giang đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.